Chương 4. Ở Stockholm. Bác sĩ Sverion Rona sống ở Stockholm trong một biệt thự giàu có trên đảo Stenholmen. Đây là khu cổ kính và quý phái nhất thủ đô, một trong những thủ đô có cảnh đẹp và hấp dẫn nhất châu Âu mà khách nước ngoài thường đến thăm thú. Stockholm nằm giữa hồ Mela và biển Baltic, trải trên 8 hòn đảo nối liền nhau bằng vô số những chiếc cầu. Thành phố được viền quanh bằng những bờ kè tuyệt vời. Đây đó tấp nập những chuyến tàu thủy qua lại liên tục thay cho những omnibus và nhộn nhịp niềm vui của người dân lao động mến khách, lịch sự và có văn hóa nhất châu Âu. Với những vườn cây lớn trong thành phố, những thư viện, những bảo tàng, các cơ quan khoa học, Stockholm còn đồng thời là một Afina ở phương Bắc và một trung tâm buôn bán lớn. Trong khi đó, Eric đang nặng trĩu ấn tượng về cuộc chia tay với Vanda ở ga đường sắt thứ nhất. Cuộc chia tay của những đứa trẻ tỏ ra nặng nề hơn mức có thể tưởng tượng được ở lứa tuổi của chúng. Chúng đã không thể nào giấu được nhau nỗi xúc động sâu xa. Nhưng khi chiếc xe ngựa đón bác sĩ ở sân ga về, đã dừng lại trước ngôi nhà xây lớn, từ trong đó ánh đèn khí sáng rực rội. Qua những khung cửa sổ kép, Eric lặng đi vì phấn chấn. Quả đấm cửa ra vào bằng đồng, chú tưởng như đúc bằng vàng nguyên chất. Phòng tiền sảnh được ốp bằng những phiến cẩm thạch, trang trí nhiều bức tượng toàn thân, nhiều chùm đèn cắm nến bằng đồng thau và những bình hoa lớn của Trung Quốc đã làm cho chú thực sự sửng sốt. Trong lúc người hầu mặc đồng phục, giúp bác sĩ cởi áo khoác bằng lông và hỏi thăm sức khỏe của ông một cách lễ phép, Eric nhìn quanh với vẻ kinh ngạc. Những tiếng nói ồn ào thu hút sự chú ý của chú và buộc chú quay về phía cầu thang với rất nhiều lan can bằng gỗ sồi nặng nề và trải thảm. Trên cầu thang có hai yếu nhân đang đi xuống. Những bộ váy của họ, Eric thấy đẹp lộng lẫy. Một trong số hai người, bà tóc bạc người tầm thước, nơm rất kiêu kỳ, mặc bộ áo váy bằng dạ, có nhiều nếp gấp và ngắn, đủ để mọi người nhận thấy đôi tất đỏ với những đường vân và đôi giày có khóa màu vàng. Đằng sau thắt lưng của bà ta lủng lẳng một chùm chìa khóa to đeo bằng sợi dây chuyền bằng thép. Bà ta ngẩng cao đầu một cách trịnh trọng và liếc cặp mắt sắc sảo nhìn chung quanh. Đó là Rita Maria, tay hòm chìa khóa của bác sĩ, người được toàn quyền quyết định về phần ẩm thực và công việc nội trợ. Đi sau bà là một cô bé chừng 11-12 tuổi mà Eric cảm thấy như một công chúa thực sự, đẹp tuyệt trần. Thay vì bộ đồ dân tộc, bộ đồ duy nhất mà chú thấy các cô bé cùng lứa tuổi với cô thường mặc, cô gái mặc bộ váy bằng nhung màu nước biển, mái tóc vàng rủ xuống qua vai, thành những búp xoăn như tơ, cô bé đi tất đen và giày lụa, chiếc nơ to màu huyết dụ giống như một con bướm, làm cho gương mặt nhợt nhạt không bình thường của cô bé, với đôi mắt xanh lấp lánh như lân tinh, tươi tỉnh hẳn lên. Cô bé kêu lên, nhảy đến bá cổ bác sĩ. Thưa bác, gặp lại được bác con mừng quá, bác đi đường bình an chứ ạ. Lúc ấy, cô gái mới đoái hoài đến Eric đang khép nép đứng ở đằng xa. Bác sĩ âu yếm cô bé, chìa tay cho bà quản gia, rồi gọi Eric lại.
Kaisa và Genta, tôi yêu cầu hai người yêu thương Eric Hexeber mà tôi đã đưa từ Na Uy về đây.
Bác sĩ nói,
còn cháu, chú bé của bác, chớ có rụt rè. Rita không đến nỗi nghiêm khắc như thoạt nhìn đầu đâu. Còn cô cháu gái Kaisa cô bác á thì chả mấy chốc sẽ kết bạn với cháu thôi. Có phải thế không nào hả cô bé cưng của bác?
Ông vừa hỏi, vừa béo yêu vào má cô tiên con. Nhưng cô tiên con chỉ đáp lại bằng một cái mặt nhăn khinh khỉnh. Còn về bà quản gia thì bà dường như cũng không tỏ ra vui mừng với cậu bé mới được giới thiệu với bà. Bà ta vừa bước lên cầu thang gác, vừa hỏi với giọng không hài lòng lắm.
Thưa ngài bác sĩ, có thể biết được cậu bé này là thế nào không ạ?
Bác sĩ trả lời.
Tất nhiên là được chứ Rita. Chậm chậm rồi chị sẽ biết rõ cả thôi. Còn tạm thời bây giờ nếu chị không phản đối, thì hãy cho chúng tôi ăn lót dạ một chút đã.
Trong phòng ăn, trên bàn phủ khăn trắng như tuyết, món snorgas đã được bày sẵn trong các đĩa bằng pha lê sáng loáng. Eric thậm chí không tưởng tượng nổi sự sang trọng như thế, bởi vì những người nông dân Na Uy không có thói quen dùng khăn trải bàn. Ngay đến những chiếc đĩa ở đó cũng chỉ mới được quen dùng gần đây thôi. Phần lớn những người nông dân Na Uy cho đến bây giờ vẫn ăn bằng cái bánh mì dẹt
và chẳng thấy như thế là bất tiện gì. Phải để bác sĩ mời mãi chú bé mới chịu ngồi vào bàn, nhưng sự dũng dề trong động tác của chú đã thu hút cái nhìn nhạo báng của Kaisa. Tuy nhiên, cảm giác đói đã khiến chàng du khách trẻ phải nén cái tính rụt rè của mình lại. Sau món snorkas, bữa ăn trưa được dọn ra, một bữa ăn mà có lẽ đến người sành ăn cũng phải cồn cào ruột gan, và có khi đến nguyên cả tiểu đoàn bộ binh sau chặng đường dài hành quân ăn no cũng được. Bao gồm súp cá, bánh mì, thịt vịt nhồi hạt dẻ, thịt bò luộc độn các thứ rau, khoai tây nóng, trứng luộc, bánh bốt đen với nho khô, tất cả đều đã được chú bé tấn công và tiêu diệt gọn. Khi bữa ăn thịnh soạn diễn ra hầu như hoàn toàn yên lặng đã kết thúc, mọi người chuyển sang phòng làm việc của bác sĩ, một căn phòng rộng lớn, trải ốp bằng những miếng gỗ sồi, có 6 cửa sổ. Các ô cửa sổ đều lớn và được che bằng bức rèm da nặng nề. Giả sử trong tay một kiến trúc sư người Pháp giỏi giang, thì với những ô cửa sổ như thế đã có thể biến căn phòng thành những phòng riêng biệt rồi. Bác sĩ ngồi vào chiếc ghế bành bằng da bên cạnh lò sưởi. Kaisa ngồi thoải mái trên một chiếc ghế băng bên cạnh chân ông, còn Eric lúng túng và cảm thấy mình ở đây chẳng khác nào một người xa lạ, bước lại phía cửa sổ với ý định náo mình trong các góc tối khuất sâu trong tường. Nhưng bác sĩ đã ngăn chú lại. Ông kêu lên, giọng sang sảng: "Nào, Eric, lại đây sưởi cháu. Cháu nói xem cháu có thích Stockholm không?" Eric đáp: "Phố xá ở đây tối và hẹp lắm, còn nhà thì cao." Bác sĩ nhận xét và cười: "Ừ, có cao hơn ở Norre một chút." Chú bé nói tiếp: "Nhà cao làm vướng mắt, không có nhìn thấy sao trên trời." Kaisa nói, tỏ ra tức tối trước lời phê phán ấy: "Đấy là vì nhà của chúng tôi ở trong khu nhà sang, chỉ cần bước qua cầu là đến ngay những đường phố lớn hơn thôi." Eric bác lại: "Tôi đã trông thấy những đường phố ấy trên đường từ ga về rồi, nhưng ngay cả đường phố lớn nhất trong số đó cũng không bằng phố vịnh ngoằn ngoèo ở Norroe." Bác sĩ lắc đầu: "Ái chà chà, đấy là chuyện nhớ nhà rồi." Eric nói vẻ kiên quyết: "Không ạ, thưa bác sĩ quý mến, cháu chịu ơn ngài nhiều lắm và không hối tiếc gì về việc lên đây cả. Nhưng tại vì ngài hỏi cháu nghĩ gì về Stockholm nên cháu mới trả lời như vậy ạ." Kaisa tuyên bố: "Norroe chắc chắn chỉ là một nơi khỉ ho cò gái gớm ghiếc mà thôi." Eric tức giận kêu lên: "Nơi khỉ ho cò gái gớm ghiếc hả? Những ai khẳng định như vậy là họ không có mắt, Kaisa ạ. Giá mà bạn được nhìn thấy vành đai núi đá hoa cương bao quanh phố vịnh của chúng tôi, in hình đen sẫm trên nền trời nhợt nhạt, thì bạn thích phải biết. Còn ở bên dưới đó là biển rộng bao la, lúc thì bão táp hung dữ, lúc lại hiền hòa như muốn ru hồi bạn vậy. Và những chú hải âu bay biến mất về nơi xa tấp, rồi lại quay về chao cánh, lượn gần như sát ngay trên đầu bạn. Ồ, tất cả những thứ ấy thật là tuyệt diệu, chắc chắn là hơn ở thành phố nhiều." Kaisa đáp: "Tôi không nói về phong cảnh, mà chỉ nói về những ngôi nhà thôi. Bởi vì ở đó chỉ có những túp nhà nông dân đơn sơ, có phải thế không bác sĩ?" Bác sĩ trả lời một cách nghiêm chỉnh: "Phải, phải, cháu của bác ạ, những túp nhà nông dân. Ở nơi ấy đã sinh ra ông và cha của cháu đấy, cả bác nữa cũng lớn lên ở đó đấy." Kaisa đỏ mặt lên và im bặt. Eric đã nói tiếp: "Tất nhiên, nơi chúng tôi là nhà gỗ. Dù là bằng gỗ, nhưng chẳng kém gì những nhà khác đâu. Chiều chiều, chúng tôi thường quay quần cả gia đình, và trong khi bố giá lưới, còn mẹ thì guồng sợi, thì ba anh em chúng tôi, Otto, Vanda và tôi ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế băng thấp. Có chú cúng Klaas trung thành của chúng tôi nằm khoanh dưới chân. Chúng tôi bắt đầu cùng nhau nhắc lại những sa ghi ngày xưa và theo dõi những cái bóng nhảy múa trên trần nhà. Còn khi nào gió rít ngoài cửa sổ và các bạn biết rằng tất cả những người để đánh cá đều đã trở về rồi, thì bạn sẽ thấy dễ chịu và đầm ấm biết bao trong căn nhà ấm cúng của chúng tôi. Chẳng kém gì trong căn phòng đẹp đẽ này chút nào đâu." Kaisa nói với vẻ hãnh diện: "Mà đây vẫn chưa phải là căn phòng đẹp nhất của chúng tôi đâu nhé. Giá như tôi chỉ cho bạn xem phòng khách lớn thì bạn còn thấy đẹp hơn nữa kìa. Nhưng ở đây có bao nhiêu là sách? Trong phòng khách chắc còn nhiều hơn nữa chứ?" Eric hỏi. "Hừ, sách đấy hả? Bạn chưa từng thấy như thế bao giờ. Ở đây còn có những chiếc ghế bành bằng nhôm, những bức rèm bằng anten, những chiếc đồng hồ lớn của Pháp, những bức thảm phương Đông nữa đó." Việc thống kê toàn bộ sự lộng lẫy ấy hình như chẳng mấy làm Eric quan tâm. Chú đưa mắt nhìn những tủ sách bằng gỗ sồi kê dọc theo căn phòng làm việc với một vẻ thèm khát. Bác sĩ nói,
cháu có thể tìm hiểu thư viện kỹ hơn, nhà lựa chọn bất kỳ cuốn sách nào cũng được.
Eric chỉ mong có thế, chú lựa chọn một cuốn và ngồi vào một góc dưới đèn, đọc ngấu nghiến. Chú chỉ để ý qua loa đến hai người đàn ông đứng tuổi, bạn thân thiết của bác sĩ Varian Rora lần lượt xuất hiện. Lần như tối nào, họ cũng đến đây chơi whist. Bằng một giọng thanh lịch, một trong hai người ấy, giáo sư Hosted, một ông già cao, điệu bộ khoan thai, điềm tĩnh, đã nói lên sự vui mừng của mình khi thấy được bác sĩ trở về bình an vô sự. Giáo sư vừa kịp ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành từ lâu, đã được mang cái tên, ghế của giáo sư, thì lại có tiếng chuông ngắn và dứt khoát vang lên. Cả hai người bạn kêu lên,
"Ready ho đấy!"
Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở toang, một người không cao lắm, gầy gò, rất hoạt bát, ào vào như một cơn lốc. Ông bắt tay bác sĩ bằng cả hai tay, hôn lên trán cai sa, chào hỏi thân tình giáo sư và nhìn khắp căn phòng bằng đôi mắt sáng quắc, linh lợi, y như một chú chuột con. Đó là Ray De Hoor, một trong những tràng sư nổi tiếng ở Stockholm. Bỗng ông kêu lên khi để ý thấy Eric.
Ủa, đây là ai thế này? Một thanh niên dân chài hay đúng không? Một ngư phủ thiếu niên dùng Berhan phải không? Cậu chàng đọc hay banh bằng tiếng Anh cơ à?
Ray De Hoor nói, sau khi liếc đôi mắt tinh đời, thấy cuốn sách đang thu hút hết tâm trí của cậu bé nông dân.
Không lẽ cháu thích cuốn sách này ư hả cậu bé?
Eric đáp một cách hồn nhiên.
Dân, thưa ngài, cháu từ lâu đã ước mơ về cuốn sách này. Đây là tập thứ nhất của cuốn Sự suy tàn của đế quốc La Mã.
Ông hỏi ngay.
Thề có thiên lôi chứng giám. Hóa ra những ngư phủ thiếu niên dùng Bergen cũng thích đọc một cách nghiêm túc. Cháu đích thị ở Bergen hả?
Eric đáp.
Không ạ, thưa ngài, cháu ở Norroe, nhưng cách Bergen không xa. Thế những chú bé ở Norroe cũng đều mắt đen tóc đen như cháu cả hay sao?
Không ạ, thưa ngài, anh cháu, em gái cháu và tất cả các bạn cháu đều tóc sáng, gần giống như của tiểu thư đây. Nhưng chỗ chúng cháu người ta không mặc như thế này.
Eric nghiễn cười nói thêm.
Vậy nên các cô bé quê cháu hoàn toàn không giống tiểu thư này.
Ray De Hoor nói.
Tôi không có nghi ngờ điều ấy. Tiểu thư Kaisa là một đứa con của nền văn minh. Còn ở nơi ấy thiên nhiên thật sự, không có tô son điểm phấn gì. Trang sức duy nhất của nó là sự giản dị. Thế cháu định làm gì ở Stockholm hả chú bé của tôi, nếu điều đó không phải là bí mật?
Ngài bác sĩ rất là nhân hậu. Ngài đã hứa cho cháu vào trường trung học ạ.
Trạng sư vừa nói, vừa gõ những ngón tay lên hộp đựng thuốc lá của mình.
À, ra thế.
Rồi Ray De Hoor chăm chú nhìn bác sĩ, dường như yêu cầu giải thích vấn đề khó hiểu này đối với ông. Nhưng qua dấu hiệu của bác sĩ, ông hiểu rằng cần phải hoãn những câu lục vấn lại và đã lái ngay sang câu chuyện hướng khác. Mấy ông bạn chuyện trò với nhau về những tin tức trong các lâu đài và thành phố, về tất cả những gì đã xảy ra trên trái đất từ sau khi bác sĩ đi vắng. Sau đó, Rita đã đẩy nắp bàn chơi ra bàn. Đặt lên bàn cổ bài và những quân xúc sắc. Lát sau im lặng bắt đầu, ba người bạn hoàn toàn tập trung vào những ngón bài mưu trí của mình. Bác sĩ vốn có tính hiếu thắng và thói quen ăn thua đối thủ với những sơ suất của đối phương. Ông không bỏ lỡ dịp nào. Hí hửng reo mừng mỗi khi những sơ suất ấy đã giúp ông thắng bài và to tiếng bực bội đến nỗi bản thân ông bị thua. Có một việc ông không thể dừng được là cứ sau mỗi hội bài, ông lại giảng dạy cho người thua biết những nước bài ông ta đã đi sai, con bài nào đáng lẽ phải đánh và con bài nào cần giữ lại. Các đấu thủ chơi bài cứ luôn bị thua như thế, họ trở nên đặc biệt khó chịu vì tối nào cũng lại chỉ có họ trở thành nạn nhân của bác sĩ. May sao, bác sĩ quen những người bạn biết kịp thời xoa dịu bằng sự thản nhiên thường ngày của mình, còn trạng sư thì xoa dịu bằng thái độ hoài nghi thật lòng.
Như mọi bọn ngài có lý. Svarianova thân mến, ngài biết rất rõ rằng ngài răng dạy chúng tôi cũng uổng công vô ích. Tôi suốt đời phạm những sai lầm nghiêm trọng trong khi chơi bài, và điều đáng sợ nhất là không bao giờ tôi hối hận về chuyện ấy cả.
Biết làm sao được với những cố tật như thế, và bác sĩ buộc phải tự kiềm chế những lời nhận xét phê bình của mình, mặc dù sự kiềm chế của ông không quá được như một phần tư giờ. Trong chuyện này thì ông lại là một người chứng nào tật ấy. Chẳng may làm sao, đúng tối hôm đó, bác sĩ Varian Rona lại bị thua tơi bời.
Tâm trạng nặng trĩu của ông đã biểu lộ trong những lời nhận xét làm mất lòng nhiều nhất đối với giáo sư và trạng sư. Nhưng giáo sư đã điềm tĩnh xốc những quân xúc sắc của mình, còn trạng sư thì biết lảng tránh những lời trách mắng cay độc nhất bằng những câu nói đùa.
Tại sao ngài lại muốn tôi thay đổi lối chơi? Một khi tôi thắng, mặc dù tôi chơi dở, trong khi một người chơi bài nghệ thuật như ngài thì lại thua.
Cứ như thế tiếp tục đến 10 giờ, lúc ấy Kaisa bắt đầu rót trà từ trong chiếc ấm lò bằng đồng bóng lộn ra. Cô bé ân cần trao những tách trà cho các đấu thủ rồi lặng lẽ đi ra. Sau đó, Rita xuất hiện và đưa Eric vào căn phòng nhỏ sạch sẽ, sơn màu trắng dành cho chú ở tầng 2.
Còn lại ba người bạn với nhau.
Cuối cùng thì ngài cũng cho tôi biết chú bé đánh cá ở Noree học Hibon bằng nguyên bản này là ai chứ?
Reddy Ho vừa hỏi, vừa bỏ đường vào tách trà thứ hai.
Hay có thể đây là điều bí mật, không được tiết lộ, và câu hỏi của chúng tôi không đúng chỗ hả?
Bác sĩ đáp lại, trong giọng nói của ông vẫn còn lộ rõ sự bực tức.
Ở đây chả có điều bí mật nào hết. Tôi sẵn sàng kể cho các ngài về lai lịch của Eric, nếu như các ngài biết giữ kín cho.
Trạng sư kêu lên sau khi ngã người ra một cách thoải mái trên chiếc ghế bành.
Đó, thấy chưa, tôi biết mà, đằng sau việc này có chuyện gì ẩn khuất đây. Chúng tôi nghe bạn đây, bạn thân mến, và có thể khỏi phải nghi ngờ chúng tôi sẽ lạm dụng lòng tin của bạn. Phải công nhận là cậu bé này làm tôi chú ý chẳng khác nào một ca rất thú vị vậy.
Đúng, đây quả thực là một ca rất thú vị. Bác sĩ nói tiếp, hả hê về sự quan tâm của bạn mình. Và tôi thậm chí dám nói rằng, hình như tôi đã tìm được chiếc chìa khóa để mở ra điều bí ẩn này. Bây giờ tôi sẽ thuật lại với các bạn tất cả những gì mà tôi biết về cháu. Còn sau đó, các bạn sẽ nói xem ý kiến các bạn có hợp với ý kiến của tôi không nhé.
Bác sĩ tựa lưng vào chiếc lò lớn, lát gạch men, và sau một lúc, nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Ông đã kể chuyện thời gian ở Noroe, ông đã ghé vào một trường học, đã để ý đến Eric và bắt đầu hỏi thăm về cháu như thế nào. Ông cũng đã kể lại không sót một chi tiết nào về tất cả những gì ông biết được qua Mali Zarius và bác Hexeberm, về chiếc phao cứu hộ với chữ đề Cynthia, về bộ quần áo hài nhi mà bác Kaisa đã cho ông xem, về những chữ thêu trên cái đồ dùng của Eric, về chiếc nhẫn với câu danh ngôn, và cuối cùng về vẻ ngoài khác thường của chú bé, phân biệt hẳn với những trẻ em khác ở Noroe.
Bây giờ các bạn biết về câu chuyện bí ẩn này đầy đủ cũng như tôi vậy. Tôi muốn trước hết nhận xét là trình độ phát triển của đứa bé, cho dù cháu đặc biệt đến đâu thì cũng chỉ có ý nghĩa thứ yếu, bởi vì cái đó có thể cắt nghĩa do sự ảnh hưởng lớn lao của Miley Cyrus, và sự thật ấy không cần phải đánh giá lại nữa. Những cái khả năng siêu phàm của chú bé đã buộc tôi phải chú ý và quan tâm đến cháu. Nhưng điều quan trọng không phải là ở khả năng của cháu, bởi vì chúng không thể giúp cháu giải quyết nhiệm vụ đặt ra trước mắt là xác định chú bé này từ đâu đến và cần phải tiến hành những cuộc tìm kiếm ở đâu để phát hiện được gia đình của cháu. Chúng ta hiện mới chỉ có ít dữ kiện để căn cứ vào đó mà giải quyết vấn đề. Cụ thể là, thứ nhất, những cái đặc điểm về cơ thể nói lên rằng cháu thuộc một chủng tộc nào đấy. Thứ hai, cái tên Cynthia trên phao cứu hộ. Và về điểm thứ nhất á, bác sĩ nói tiếp, không thể còn nghi ngờ gì nữa, chú bé thuộc chủng tộc Celt. Điều này có thể cảm thấy qua toàn bộ hình dạng của cháu.
Ta chuyển sang điểm tiếp theo là Cynthia, thì không có nghi ngờ gì nữa, Cynthia là tên của một tàu thủy. Điều này chứng minh bởi chữ đề trên phao cứu hộ. Cái tên này có thể thuộc về một tàu Đức hoặc một tàu Anh. Nhưng vì các mẫu tự không phải là Gothic, nên ta có thể đi đến kết luận rằng Cynthia là một tàu Anh. Đúng hơn, nó là một tàu của Anglo-Saxon. Mọi điều đều khẳng định giả thuyết này, bởi vì chỉ có tàu Anh mới đi về hướng Inverness hoặc đảo Orkney mới có thể bị tai nạn ở những nơi gần Noroe. Các bạn cũng cần chú ý là cháu bé nạn nhân của vụ đắm tàu này không thể chịu đựng được lâu trên mặt nước, vì thế nên người ta đã phải tránh cho các hiểm họa ấy. Vậy thì các bạn của tôi, khi các bạn biết hết mọi sự thật rồi, ý kiến của các bạn sẽ như thế nào bây giờ?
Cả giáo sư
lẫn trạng sư đều không trả lời điều ấy như thế nào cả. Bác sĩ nói tiếp, trong giọng nói của ông cảm thấy có sự hoan hỷ ngấm ngầm.
Nghĩa là các bạn không thể kết luận được điều gì?
Có thể là ngay các bạn cũng thấy có chỗ nào đó mâu thuẫn chăng? Chú bé thuộc chủng tộc Celt, còn Tàu thì lại là xuất xứ Anglo-Saxon. Nhưng mà mâu thuẫn sẽ trở thành chuyện hảo nếu như các bạn nhớ lại bối cảnh quan trọng là dân tộc gốc Celt tồn tại trên hòn đảo Ireland kề sát nước Anh. Tôi lúc đầu chưa nghĩ đến điều ấy, và do đó nó đã cản trở tôi nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn. Đối với tôi, điều kết luận không thể bác bỏ được là đứa bé là người Ireland. Ngài có đồng ý với tôi không, ngài Horstead?
Nếu trên đời này có điều gì đấy mà giáo sư đáng kính thấy khó chịu nhất, thì đó là sự phát biểu, kết luận có tính cách khẳng định về một vấn đề này hay vấn đề khác, và cần phải thừa nhận rằng điều kết luận của bác sĩ được đưa ra để xem xét một cách vô tư, ít ra cũng là quá sớm. Bởi vậy, bằng một cái gật đầu, không nói lên điều gì cả, Horstead chỉ đáp:
không nghi ngờ gì hết, những người Ireland thuộc nhánh Celt của chủng tộc Arya.
Những lời nói kiểu như vậy tất nhiên không thể kỳ vọng có sự độc đáo gì lắm. Nhưng bác sĩ Svarion Rona cũng không yêu cầu gì khác hơn. Ông thấy trong những lời ấy sự khẳng định hoàn toàn có lý lẽ. Ông ta kêu lên với vẻ xúc động:
vậy thì chính ngài đã đồng ý với tôi rồi đó. Bởi vì những người Ireland thuộc bộ tộc Celt mà cháu nhỏ có tất cả những đặc tính của bộ tộc này. Còn Cynthia là một Tàu Anh, nên tôi cảm thấy như chúng ta đã có trong tay những đầu mối cần thiết để có thể tìm được gia đình của chú bé tội nghiệp. Nghĩa là cần phải tìm ngay ở Anh. Chỉ cần vài lần thông báo trên tờ Times là chúng ta sẽ được tìm thấy dấu tích ngay thôi.
Bác sĩ định trình bày tỉ mỉ một kế hoạch hành động do ông vạch ra, thì lại để ý thấy trạng sư một mực im lặng, nét mặt hơi có vẻ giễu cợt, lúc theo dõi những kết luận của bác sĩ. Vẻ mặt của ông ta cũng như vậy. Bác sĩ nói:
nếu ngài không đồng ý với tôi, thì ngài Redehore xin ngài cứ nói thẳng ra. Ngài biết đó, tôi không sợ tranh luận.
Trạng sư lên tiếng:
tôi có nói gì đâu, có ngài Horstead làm chứng cho, tôi đâu có nói gì.
Bác sĩ hỏi và lại rơi vào trạng thái bực tức như lúc bị thua bài.
Nhưng tôi thấy rất rõ là ngài không đồng tình với ý kiến của tôi, vì thế mà tôi tò mò muốn biết tại sao. Bởi vì Cynthia là tên Tàu Anh.
Ông ta nóng nảy nói thêm:
nếu đó là Tàu Đức thì chữ phải kiểu Gothic chứ. Những người Ireland thuộc bộ tộc Celt chứ gì, khỏi phải tranh luận. Ngài vừa nghe một người hiểu biết như ông bạn Horstead kính mến của chúng ta đã khẳng định như vậy rồi. Đứa trẻ có những đặc điểm của người gốc Celt ư? Tất nhiên rồi, bởi vì điều này đã đập ngay vào mắt các ngài từ trước khi tôi bắt đầu nói về đề tài này kia mà. Từ tất cả những điều nói trên, tôi có thể kết luận rằng chỉ có thái độ thiếu thiện cảm một cách công khai và trắng trợn mới cản trở ai đó đồng tình với những kết luận của tôi khẳng định rằng chú bé xuất thân là từ một gia đình Ireland mà thôi.
Redehore phản đối:
thái độ thiếu thiện cảm? Nói như vậy có nặng lời quá không? Nếu điều đó liên quan đến tôi thì tôi chưa phát biểu câu nào kia mà. Nhưng ngài đã chứng tỏ quá ư rõ ràng là ngài không đồng ý với tôi còn gì. Không ai có thể cấm được tôi điều này hết. Trong trường hợp như vậy thì chẳng có ai cản trở ngài đưa ra những chứng cứ xác đáng để bảo vệ cho quan niệm của mình.
Thế ai nói với ngài là tôi không có những quan niệm ấy?
Nếu vậy thì điều ấy xuất phát từ khuynh hướng đối lập của ngài, từ nhu cầu của ngài phản đối tôi trong mọi vấn đề, chứ không chỉ riêng trong việc chơi bài. Ngay cả trong ý nghĩ của tôi cũng không có điều gì như vậy đâu, xin bảo đảm với các ngài. Kết luận của ngài tôi thấy không thể bác bỏ được, chỉ có thế thôi. Nhưng tại sao vậy? Xin ngài làm ơn nói giùm, tôi rất muốn biết.
Điều này cần phải giải thích lâu, bây giờ đã 11 giờ rồi. Tôi sẵn sàng đánh cuộc với ngài. Tôi đặt cuốn Ventilian của tôi xuất bản đầu tiên ở Nice để đổi lấy cuốn Pliny của ngài do Edmundan xuất bản.
Tôi cuộc có là kết luận của ngài không đúng và đứa trẻ này không phải người Ireland.
Bác sĩ nói bất chợt trở nên dịu dàng do sự thiện cảm của ông bạn.
Ngài biết điều đó, tôi không thích đánh cuộc. Nhưng tôi sẽ lấy làm vui lòng, nhận lời thách thức của ngài.
Tuyệt quá, vậy có nghĩa là đã quyết định xong. Ngài cần thời gian bao lâu để tìm kiếm gia đình chú bé?
Tôi hy vọng vài tháng là đủ, mặc dù tôi đã hẹn với Hexerbom là 2 năm để cho thật chắc chắn.
Được rồi, tôi đồng ý 2 năm. Horset sẽ làm trọng tài cho chúng ta, nhưng không được bực mình đâu nhé. Đồng ý không?
Đồng ý không bực mình, nhưng tôi thấy là viên Tilian của ngài có nguy cơ bị nhập vào Pliny của tôi mất.
Bác sĩ nhận xét và bắt tay chặt cả hai người, tiễn họ ra tận cửa.